Kinh Đại Bảo Tích quyển 15 Hán dịch đời Đại Đường, Tam Tạng Pháp Sư Bồ Đề Lưu Trí, Pháp Hội 13, Phật Vì A Nan nói về sự nhập thai. Tôi nghe như vậy. Một lúc nọ Đức Phật ở nước Xá Vệ, khu lâm viên Kỳ Đà Cấp Cô Độc, Tôn giả A Nan sáng sớm từ thiền định dậy cùng 500 vị tỳ kheo đi đến chỗ Đức Phật chắp tay cung kính lễ chân Phật rồi đứng sang một bên. Đức Thế Tôn bảo A Nan, ta có pháp tối yếu đầu, giữa, sau đều thiện, nghĩa ấy vi diệu thuần nhất không tạp, đầy đủ tướng phạm hạnh thanh bạch, đó là tạng kinh pháp về việc nhập mẫu thai. Các ông phải lắng nghe khéo suy nghĩ, nay ta vì các ông phân biệt giải nói. Tôn giả A Nan bạch Phật, bạch Thế Tôn, chúng con rất muốn được nghe. Đức Thế Tôn bảo A Nan, nếu có chúng sinh lúc muốn nhập thai, nhân duyên đầy đủ thì được thọ thân, nếu không đủ duyên thì không thể nào thọ thân được. Thế nào gọi là không đủ duyên? Đó là cha mẹ phát khởi tâm nhiệm ái, trung ấm hiện tiền cầu chỗ thọ sinh, nhưng cha mẹ này trắng đỏ hòa hợp, hoặc trước, hoặc sau mà chẳng chung thời gian. Trong thân còn có các bệnh hoạn, như vậy thì không thể nào nhập thai được. Thai tạng của người mẹ hoặc có bệnh phong hoàng, khí huyết bế tắc, hoặc mỡ bế tắc, hoặc thịt tăng kết, hoặc bệnh chất mặn, bệnh bụng lúa mạch, bệnh lưng eo kiến, hoặc như miệng lạc đà, như gỗ cong càng xe, như trục bánh xe, như miệng cốt bánh xe, như lá cây, hoặc cong vòng như măng tre cong, hoặc phía trong thai tạng như tua hạt lúa mạch, hoặc tinh huyết xỉ chảy nhiều chẳng dứt, hoặc bệnh đái hạ chảy nước, hoặc đường thai tạng quá rít, hoặc trên nhọn dưới nhọn, hoặc cong, hoặc cạn, hoặc lủng lọt, hoặc cao, hoặc thấp, hoặc ngắn nhỏ và các tạp bệnh khác, nếu như vậy thì không thể nhập thai. Hoặc cha mẹ tôn quý có phước đức lớn mà trung ấm ti tiện, hoặc trung ấm tôn quý có phước đức lớn mà cha mẹ ti tiện, hoặc đều có phước đức mà không nghiệp tương cảm, nếu như vậy cũng không nhập thai. Được. Trung ấm ấy lúc muốn thọ thai trước hết khởi lên hai ý niệm điên đảo, thế nào là hai? Lúc cha mẹ hòa hợp, nếu trung ấm nam thì đối với mẹ sinh lòng yêu, với cha sinh lòng giận, lúc cha xuất tinh thì cho là của mình. Nếu trung ấm nữ thì đối với mẹ sinh lòng giận, với cha sinh lòng yêu, lúc mẹ chảy nhớt thì cho là của mình, nếu trung ấm không khởi lòng yêu giận ấy thì không thọ thai được. Này A Nan, thế nào thọ thai được? Đó là cha mẹ khởi lòng ái nhiễm, nguyệt kỳ điều thuận, trung ấm hiện tiền, không có những bệnh, những lỗi như trên, nghiệp duyên đầy đủ như vậy thì thọ thai được. Trung ấm ấy lúc muốn nhập thai còn có hai thứ, thế nào là hai? Một là không phước đức, hai là có phước đức lớn. Trung ấm không phước đức, tâm giác quán khởi lên thấy cảnh giới liền nghĩ rằng, nay tôi gặp gió lạnh mưa tối, người đông ồn ào, nhiều thú dữ đến bức hại, do đó sợ hãi mà nghĩ rằng, nay tôi phải chạy vào nhà cỏ, nhà lá, hoặc ẩn trốn chân tường, hoặc chạy vào núi, chằm, rừng rậm, hang động, lại còn phát sinh nhiều thứ thấy khác nữa. Tuy theo chỗ nghĩ thấy bèn nhập vào thai mẹ. Trung ấm đại phước đức tâm giác quán khởi lên cũng thấy cảnh giới liền nghĩ rằng, nay tôi gặp gió lạnh mưa tối, người đông ồn ào, nhiều thú dữ đến bức hại, do đó kinh sợ liền chạy lên lầu cao. Lên gác cao, vào điện đường, lên ghế lên giường và cũng phát sinh nhiều thứ thấy khác nữa, tùy theo chỗ nghĩ thấy bèn nhập thai mẹ. Này A Nan, trung ấm ấy lúc mới vào thai mẹ có tên là Kala Lã, đây là nương vào chất bất tịnh của cha mẹ và nghiệp quá khứ của nó mà được thọ thân, nghiệp ấy và trong các duyên cha mẹ đều riêng chẳng tự sinh. Do sức hòa hợp mà thọ thân, ví như lấy thùng đựng chất lạc và dùng dây mà sản xuất chất tô, trong riêng mỗi duyên đều không chất tô, do sức hòa hợp mới sinh được chất tô, thân Kala Lã cũng như vậy, sức nhân duyên hòa hợp thì được thọ thai. Lại nữa, này A Nan, ví như nương nơi cỏ xanh, phân bò, táo và lạc mà đều riêng sinh côn trùng, trong mỗi thứ không có trùng, do sức nhân duyên thì trùng sinh. Lúc trùng ấy sinh đều riêng theo chỗ nó nương mà có màu chỗ đó hoặc xanh, hoặc vàng, đỏ, trắng. Vì thế nên biết cha mẹ bất tịnh mà sinh thân ấy, tìm trong các duyên đều chẳng có thân, cũng chẳng rời ngoài sức các duyên hòa hợp mà thọ thai. Lúc thân ấy sinh cùng tứ đại trùng tánh của cha mẹ cũng chẳng sai khác, đó là địa đại làm chất cứng, thủy đại làm chất ướt, hỏa đại làm chất nóng, phong đại làm chất động. Thân Kala Lã, nếu chỉ có địa đại mà không thủy đại thì như người bóc bột hay cho khô trọn chẳng hòa hợp được, nếu chỉ có thủy đại mà không địa đại thì như dầu và nước tánh nó lỏng ướt không cứng, nên chảy tan. Nếu chỉ có địa giới, thủy giới mà không hỏa giới thì như mùa hạ khối thịt tươi để chỗ dâm không có nắng chiếu xuống nó sẽ thối rữa ra. Nếu chỉ có điện thủy và hỏa mà không có phong giới thì không thể tăng trưởng được, ví như có người thợ và học trò giỏi nghề thổi đường làm thành nhiều món, nhưng trong ruột lại trống rỗng. Nếu không sức gió thổi thì chẳng nên được, bốn đại tánh ấy nương tựa lẫn nhau mà được tạo nên. Vì thế nên biết thân Kala Lã cũng vậy, nhân nơi cha mẹ, bốn đại và gió nghiệp mà được sinh, trong mỗi duyên đều không có, do sức hòa hợp mà được thọ thân. Lại nữa, này Anan, ví như hạt giống mới sạch khéo cất giữ không cho trùng ăn, không hư mục cháy khô, lủng lỗ, có người chọn ruộng tốt chỗ nhuần ẩm mà gieo hạt giống ấy rồi. Muốn trong một ngày nảy mầm cây, nhánh lá rậm rợp bông trái sum xuê thảy đều đầy đủ có được chăng, bạch Thế Tôn, không được. Này Anan, cũng vậy, thân Kala Lã đều từ nhân duyên thứ lớp sinh trưởng mà chẳng được, đồng thời tất cả các căn đều đầy đủ. Thế nên phải biết dù từ cha mẹ mà có thân ấy, nhưng tìm trong các duyên đều không có, do sự hòa hợp mà có thọ sinh. Lại nữa, này Anan, ví như người mắt sáng cầm châu nhật quang đặt trong ánh nắng giữa ban ngày, đem phân bò khô treo trên ấy cách châu vừa chừng bèn phát sinh lửa. Cũng vậy, thân từ cha mẹ sinh ra, thân Kala Lã có năm ấm, sắc thọ tưởng, hành, thức và gọi tên là danh sắc, trong sát na thọ thân đã phải trải qua các sự khổ, Phật chẳng khen ngợi. Huống lại thời gian dài luân hồi trong các cõi, ví như chút phần nhơ bẩn còn cho là nhiều, huống gì thân ngụ ấm Kala Lã ấy, ai sẽ ưa thích nó. Lại nữa, này Anan, thân ấy ở trong thai mẹ trải qua 38 lần 7 ngày rồi mới sinh ra. 7 ngày thứ nhất, lúc ở thai mẹ tên Kala Lã, thân tướng tối sơ hiện ra như giọt sinh lạc trong 7 ngày, hơi nóng nung nấu, bốn đại dần dần tạo thành. 7 ngày thứ hai, lúc ở thai mẹ gió nghiệp được cảm gọi là biến mãn, gió ấy rất nhỏ nhẹ thổi vào hông trái và hông phải của mẹ, khiến thân tướng Kala Lã hiện dần dần, dạng như lạc đạc. Hoặc như tô đọng, hơi nóng nung nấu bèn chuyển làm thân An Phu Đà, bốn đại dần dần tạo thành. 7 ngày thứ ba, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên Tàng Khẩu, do sức gió này khiến dần dần ngưng kết An Phu Đà ấy chuyển làm bế thủ dạng như chày đâm thuốc mà ngắn nhỏ. Ở trong thai hơi nóng nung nấu, bốn đại ấy tăng trưởng dần dần. 7 ngày thứ tư, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên Nhiếp Thủ, do sức gió ấy khiến bế thủ chuyển làm Già Na, dạng như đá ấm, hơi nóng nung nấu bốn đại dần dần tăng trưởng. 7 ngày thứ năm, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên Nhiếp Trì, do sức gió ấy hay khiến Già Na chuyển làm Bát La Khư, các mụt vỡ ra xuất hiện hai vai, hai vế và thân đầu. Như tháng mùa xuân trời mưa đúng mùa cây cối cành lộc phát sinh, sức gió nhân duyên các bóng mụt xuất hiện cũng vậy. 7 ngày thứ sáu, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Phạn, do sức gió ấy mà bốn tướng xuất hiện, đó là hai đầu gối và hai cánh tay. 7 ngày thứ bảy, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên Triền Chuyển, do sức gió ấy có bốn tướng xuất hiện, đó là hai bàn chân, hai bàn tay, bốn tướng này mềm dịu như khối bọt. 7 ngày thứ 8, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên Phiên Chuyển, do sức gió ấy mà có 20 tướng xuất hiện, đó là tướng 20 ngón chân tay. Ví như mưa xuống thấm nhuần nhánh chồi lần được tăng trưởng, do sức gió nghiệp các căn hiện ra cũng vậy. 7 ngày thứ 9, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên Phân Tán, do sức gió ấy hiện ra 9 tướng, đó là hai mắt, hai tay, hai lỗ mũi, miệng và chỗ đại tiện, tiểu tiện tên là Cửu tướng. 7 ngày thứ 10, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Kiên Ngạnh. Do sức gió ấy nên liền cứng chắc, lại có nghiệp phong tên là Phổ Môn thổi thân trong thai khiến đều nổi phồng như trái nổi. 7 ngày thứ 11, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Kim Căng, do sức gió ấy ở tại trong thai hoặc lên, hoặc xuống khiến các lỗ trên thân đều được thông suốt. cũng do sức gió khiến người mang thai hoặc buồn, hoặc vui, đi, đứng, ngồi, nằm tánh nết đổi khác, vận động tay chân khiến các lỗ thân thai lần tăng trưởng, ở trong lỗ miệng chảy ra máu đen. Trong lỗ mũi chảy ra nước dơ, gió ấy hồi chuyển rồi rớt. 7 ngày thứ 12, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là khúc khẩu, do sức gió ấy trong thân thai giữa hai hông sinh đại trường, tiểu trường như tơ sen, hoặc như nhợ sen để trên đất. Cuộn 18 vòng ở trong thân, lại có nghiệp phong tên là xuyên phát, do sức gió ấy mà 320 chi tiết và 101 huyệt sinh trong thân thai. 7 ngày thứ 13, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là cơ khát, do sức gió ấy thân thai chống gầy sinh ý tưởng đói khát. Bà mẹ ăn uống có chất bổ dưỡng liền thấm nuôi thân thai từ lỗ rốn và các huyệt. Đức Thế Tôn nói kệ rằng, đứa con ở thai mẹ trải qua 13 tuần thân nó biết chống gầy nên nghĩ tưởng đói khát, bà mẹ có ăn uống thấm nuôi lấy thân thai do đó thân mạng còn. Lần lần được thêm lớn, 7 ngày thứ 14, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là tuyến khẩu, do sức gió ấy sinh ra 900 gân giao kết trước sau và hai bên thân. 7 ngày thứ 15, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là liên hoa, do sức gió ấy sinh 20 mạch chất bổ uống ăn chảy vào các mạch ấy nhuận ích nơi thân, những gì là 20? Đó là phía trước, phía sau, bên trái và bên phải của thân đều riêng có 5 mạch, mỗi mạch ấy đều riêng có 40 mạch nhỏ chi phái, mỗi mạch nhỏ ấy lại đều riêng có 100 chi phái nhỏ. Phía trước thân, 2 vạn chi mạch nhỏ tên là thương khư, phía sau thân, 2 vạn chi mạch nhỏ tên là lực, bên tà thân, 2 vạn chi mạch nhỏ tên là an định. Bên hữu thân, 2 vạn chi mạch nhỏ tên là cụ thế. 8 vạn chi mạch lớn nhỏ như vậy sinh nơi thân ấy và nó còn có nhiều màu sắc, đó là xanh, vàng, đỏ, trắng, màu tô, màu lạc, màu dầu. 8 vạn mạch ấy, mỗi mạch mỗi rễ. Trên mỗi rễ sinh một lỗ hoặc hai lỗ đến 7 lỗ, mỗi lỗ đều liền nhau với lỗ lông, như rễ sen có các lỗ. 7 ngày thứ 16, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là cam lộ, do sức gió ấy. Làm cho mắt tai, mũi, miệng, ngực, ức bốn bên tâm tạng chỗ 9 lỗ đều phát sinh hơi thở ra và hơi thở vào trên dưới thông suốt không bị chướng ngại, nếu có ăn uống nuôi lớn thân ấy. Có chỗ ngừng chứa lại hay tiêu hóa theo phía dưới chảy ra. Như thợ gốm và đệ tử giỏi nhồi bùn sắp xếp vòng dây trên dưới xoay chuyển tạo thành đồ vật, đây cũng vậy, do sức gió và nghiệp thiện ác khiến mắt tai, lần lần đầy đủ. 7 ngày thứ 17, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là mao ngưu diện, do sức gió ấy khiến hai mắt được sáng sạch, các căn tai mũi đều thành tựu, ví như có mặt gương bị bụi đóng, hoặc dùng bột gạch và dù cho chùi lau cho sạch. Sức gió nghiệp thổi các căn mắt tai, khiến được sáng sạch cũng như vậy. 7 ngày thứ 18, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là đại kiên cường, do sức gió ấy làm cho các căn hoàn toàn sáng sạch. Ví như mặt trời, mặt trăng bị mây mù che khuất, cơn gió mạnh bỗng nổi lên xua tan đám mây mù ấy làm cho ánh mặt trời. Mặt trăng trở nên sáng chói, gió nghiệp thổi các căn làm sáng sạch thêm cũng vậy. 7 ngày thứ 19, lúc ở thai mẹ do sức gió nghiệp trước mà 4 căn nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt thành tựu, lúc tối sơ nhập thai đã có 3 căn. Là thân căn, mạng căn và ý căn, như vậy đến đây các căn đều đã đủ. 7 ngày thứ 20, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là kiên cố, do sức gió ấy khiến trong thân sinh các thứ xương, trong mỗi chân sinh 20 xương, gót có 4, mắt cá có 2, gối có 2, vế có 2, lưng có 3, xương sống có 18, sườn có 24, ngực có 13, mỗi tay có 20, cánh tay có 4, vai có 2, hàm có 2, sọ có 4 và gốc răng có 32. Ví như thợ điêu khắc và đệ tử trước dùng gỗ cứng sau dùng dây mực tạo thành hình tượng, đầu chưa đắp bùn mà bấy giờ gọi là cốt tượng. Do sức gió nghiệp lúc sinh các xương cũng vậy, trong 7 ngày này, trừ các xương nhỏ còn các xương lớn được sinh, số có 200 cái. 7 ngày thứ 21, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là sinh khởi, do sức gió ấy mà sinh thịt trên thân, ví như thợ hồ và đệ tử đem hồ tô tường vách. Do sức gió nghiệp hay sinh thịt trên thân cũng vậy. 7 ngày thứ 22, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Phù Lưu, do sức gió ấy mà sinh máu huyết. 7 ngày thứ 23, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Tịnh Trì, do sức gió ấy mà sinh ra nơi thân. 7 ngày thứ 24, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Trì Vân, do sức gió ấy làm cho sớ ra được điều hòa bằng phẳng sắc sáng nhuần bóng. 7 ngày thứ 25, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Trì Thành, do sức gió ấy mà máu thịt được tăng trưởng. 7 ngày thứ 26, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Sinh Thành, do sức gió này mà sinh lông tóc móng, mỗi thứ đều liền với các mạch. 7 ngày thứ 27, lúc ở thai mẹ lại có nghiệp phong tên là Khúc Thược, do sức gió ấy làm cho thân tướng lần thành. Hoặc đời trước tạo nghiệp ác, bòn sẻn chẳng bố thí, hoặc chẳng chịu nghe lời dạy bảo của cha mẹ, sư trưởng, do nghiệp ác ấy nên thân tướng xấu, nếu thân cao lớn, mập trắng, mềm mại mà cho là đẹp thì lại thọ lấy thân lùn ốm, đen cứng, hoặc thọ lấy thân phần chẳng đầy đủ, hoặc thọ lấy thân đuôi điếc, câm ngọng, các căn chẳng đủ, giọng nói người chẳng muốn nghe. Thân thể xấu xí như ngạ quỷ, do nghiệp ác mà thọ lấy thân chẳng vừa ý như vậy, cha mẹ quyến thuộc thấy còn chẳng vui, huống là người khác. Nếu đời trước tạo 10 nghiệp lành ưa bố thí, không có lòng gian tham, bòn sẻn, rua rối, phỉnh gạt, biết nghe lời cha mẹ, sư trưởng dạy bảo, do đó nên thọ được thân không có các tướng xấu xí tàn tật mà đoan trang xinh đẹp đủ các tướng tốt. Giọng nói người thích nghe, ai thấy cũng ưa mến, do nghiệp thiện mà thọ được thân thắng diệu như vậy. Thân ở thai mẹ ấy, nếu là nam thì ngồi bẹp trong bụng mẹ, phía nách phải, hai tay bụng mặt hướng về xương sống mẹ và ở yên đó. Nếu là nữ thì ngồi bẹp trong bụng mẹ, phía nách trái, hai tay bụng mặt quay lưng về phía sống lưng mẹ, ở yên đó. Thân thai ấy ở dưới sinh tạng, trên thục tạng, hơi nóng nung nấu, năm chỗ trói cột như ở trong túi da. Người mẹ ăn nhiều hay ăn ít, ăn ngon ăn dở, ăn khô ăn ướt, ăn đắng cay, mặn chua, nóng lạnh, hoặc dâm dục, đi gấp nhảy nhót, nằm lâu ngồi lâu. Thân thai đều cảm thọ khổ não, lúc ở thai mẹ chịu nhiều sự khổ bức bách. Loài người còn vậy, huống là ở địa ngục, khó có gì để ví dụ được, ai là người có trí mà vẫn còn ưa thích thân trong biển sinh tử. 7 ngày thứ 28, lúc ở thai mẹ phát sinh 8 ý tưởng điên đảo, những gì là 8? 1 là tưởng ngồi xe cưỡi ngựa, 2 là tưởng lầu gác, 3 là tưởng giường trống, 4 là tưởng suối chảy, 5 là tưởng ao hồ, 6 là tưởng sông rạch, 7 là tưởng vườn tược, 8 là tưởng vườn rộng lớn. 7 ngày thứ 29, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Hoa Điều, do sức gió ấy khiến thân thai sắc sáng nhuần bóng, các tướng rõ ràng. Đều do quá khứ đã tạo các nghiệp sai biệt chẳng đồng, tùy hình loại riêng mà có các thứ màu sắc, hoặc màu trắng, màu đen, hoặc màu chẳng trắng chẳng đen, hoặc màu xanh, màu khô khốc, màu nhuần bóng. 7 ngày thứ 30, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Thiết Khẩu, do sức gió ấy mà tóc, lông, móng đều tăng trưởng, cũng hiện các ánh sáng trắng đen. Theo nghiệp duyên phát khởi mà sinh tướng ấy. 7 ngày thứ 31 đến 7 ngày thứ 35, lúc ở thai mẹ thân tướng tăng trưởng dần dần đầy đủ tướng người. 7 ngày thứ 36, lúc ở thai mẹ sinh tâm yểm ly chẳng vui thích. 7 ngày thứ 37, lúc ở thai mẹ phát khởi 5 ý tưởng điên đảo, những gì là 8? 1 là tưởng bất tịnh, 2 là tưởng hôi hám, 3 là tưởng ngục tù, 4 là tưởng tối tăm, 5 là tưởng nhàm gớm, đứa con ở thai sinh các tâm nhàm lìa ấy. 7 ngày thứ 38, lúc ở thai mẹ lại cảm nghiệp phong tên là Câu Duyên, do sức gió này liền xoay chuyển, lại có một thứ gió tên là Thú Hạ, hay làm cho đầu hướng xuống. Hai tay duỗi dài làm muốn sinh ra. Nếu đứa con ấy đời trước đã từng tạo các nghiệp đọa lạc, làm cho thân ấy tay chân tung hoành chẳng chuyển trở được, do nghiệp ác nên chết trong bụng mẹ. Lúc ấy người mẹ chịu nhiều đau khổ hoặc phải chết. Nếu đứa con ấy đời trước tu nghiệp thiện tạo nhân trường thọ, lúc sắp sinh ra mẹ con an ổn, không có các nạn khổ như trên. Quá 7 ngày thứ 38 rồi, lúc sắp sinh ra chịu các sự đau khổ mới sinh được, do đó nên biết rằng thọ lấy thân ấy quả thật là khổ lớn. Lúc mới sinh ra, hoặc nam hay nữ vừa sinh rơi xuống, hoặc lấy tay bưng, hoặc khăn áo hứng, hoặc tại giường chiếu, hoặc trong nhà, hoặc tại đất, hoặc chỗ xa xôi, hoặc ở giữa ngày, hoặc mùa đông. Mùa hạ gió lạnh hơi nóng chạm xúc thân sơ sinh chịu đau đớn lớn như bò sống bị lột da chạm phải tường vách hoặc ở tại đất trống bị trùng kiến cắn. Cũng như có người bị muỗi mòng cắn chích mà thêm bị đánh đập lúc sơ sinh dùng nước ấm nóng tắm chạm đến thân đau đớn cũng vậy. Con đã được sinh lần lần lớn khôn, mẹ dùng sữa tạp huyết nơi thân để nuôi con mà Phật đã nói rộng ở các kinh khác. Vì thế nên biết rằng thân ấy đều thành tựu bởi những bất tịnh và đau khổ, ai là người có trí mà lại mến thích thân sinh tử như vậy. Lại nữa, này A Nan, lúc mới sinh, trong 7 ngày có 8 vạn hộ trùng theo thân mà sinh, nó tung hoành ăn nuốt trong thân này. Có 2 hộ trùng tên Sĩ Phát nương tóc ăn tóc, có 2 hộ trùng nương mắt ăn mắt, có 4 hộ trùng tên Án Thừa tên Hữu Ngạc. Tên Phát Bệnh và tên Viên Mãn nương đầu ăn đầu, có 1 hộ trùng tên Hắc Đạo Diệp nương tai ăn tai. Có 1 hộ trùng tên Tàng Khẩu nương mũi ăn mũi, có 2 hộ trùng tên Diêu Trịch và Biến Trịch nương môi ăn môi, có 1 hộ trùng tên Châm Khẩu nương lưỡi ăn lưỡi, có 1 hộ trùng tên Lợi Khẩu nương cuống lưỡi ăn cuống lưỡi, có 1 hộ trùng tên Thủ Viên nương nướu ăn nướu, có 2 hộ trùng tên Thủ Võng và Bán Khuất nương bàn tay ăn bàn tay. Có 2 hộ trùng tên Viễn Tý và Cận Tý nương cánh tay ăn cánh tay, có 2 hộ trùng tên Thiết và Cận Thiết nương yết hầu ăn yết hầu, có 2 hộ trùng tên Kim Cang và Đại Kim Cang nương tim ăn tim. Có 2 hộ trùng tên Luy và Luy Khẩu nương thịt ăn thịt, có 2 hộ trùng tên Cụ Sắc và Cụ Xương nương huyết nút huyết, có 2 hộ trùng tên Dũng Kiện và Hương Khẩu nương gân ăn gân, có 2 hộ trùng tên Bất Cao và Hạ Khẩu nương xương sống ăn xương sống. Có 1 hộ trùng tên Chỉ Sắc nương mỡ ăn mỡ, có 1 hộ trùng tên Hoàng Sắc nương mật ăn mật, có 1 hộ trùng tên Chân Châu nương phổi ăn phổi, có 1 hộ trùng tên Địch nương lá lách ăn lá lách. Có 100 hộ trùng tên là Nguyệt, có 100 hộ trùng tên Nguyệt Khẩu, có 100 hộ trùng tên Huy Diệu, có 100 hộ trùng tên Huy Điện và 100 hộ trùng tên Quảng Đại. 500 hộ trùng này nương bên trái ăn bên trái, có 500 hộ trùng có nam tên như trên nương bên phải ăn bên phải, có 4 hộ trùng tên Thiểu Xuyên, Đại Xuyên, Cốt Xuyên và Cốt Diện nương xương ăn xương. Có 4 hộ trùng tên Đại Bạch, Tiểu Bạch, Hấp Lực và Hổ Đạo nương mạch ăn mạch, có 4 hộ trùng tên Ý Lạc, Sư Tử Lực, Thố Phúc và Đam Dục nương sinh tạng mà ăn sinh tạng. Có 2 hộ trùng tên Dũng Mãnh và Dũng Mãnh chủ nương tục tạng ăn tục tạng, có 4 hộ trùng tên Diêm Khẩu, Võng Khẩu, Uẩn Khẩu và Điều Khẩu nương đường tiểu ăn đường tiểu, có 4 hộ trùng tên Ưng Tác, Đại Tác, Toái Mặt và Ức Xô nương đường đại ăn đường đại, có 2 hộ trùng tên Hắc Diện và Khả Úy Diện nương về ăn vế. Có 2 hộ trùng tên Tật Lại và Tiểu Lại nương gối ăn gối, có 1 hộ trùng tên Ngu Căn nương mắt cá chân ăn mắt cá chân, có 1 hộ trùng tên Hắc Đầu nương chân ăn chân. Này A Nan, lực nói 8 vạn hộ trùng nương thân này, ngày đêm ăn nút và có thể làm cho khí lực hư kém dung nhan tiều tụy, các thứ bệnh khổ đều họp tại thân, lại hay làm cho tâm lo buồn nhiệt não. Dù có lương y cũng phải mê lầm chẳng biết thuốc gì để trị. Ai là người có trí lại mến thích thân sinh tử như vậy? Lại nữa, này A Nan, từ khi sơ sinh đến trưởng thành áo cơm nuôi dưỡng tạo nên thân ấy, thọ mạng hoặc trăm tuổi hoặc ngắn ngủi, trong trăm năm có 300 mùa, mùa xuân là lúc nóng, mùa hạ là lúc mưa và mùa đông là lúc lạnh. Mỗi mùa có 4 tháng, một năm có 12 tháng. Trong trăm năm có 1200 tháng, chia ra nửa tháng trăng, nửa tháng không trăng thành 2400, ngày đêm có 36000, mỗi ngày ăn 2 lần thành 72000 bữa ăn. Nếu có ai không ăn cũng ở số ấy, nghĩa là lúc bệnh, lúc say hoặc nhịn ăn, hoặc lúc sân hận, ngủ say, chơi đùa, các sự vụ khác và uống sữa mẹ. Đó gọi là không ăn, thân thể ấy dù thọ trăm tuổi rồi cũng chết mất, ai là người trí mà lại mến thích thân trong biển sinh tử như vậy. Lại nữa, này A Nan, thọ thân ấy có 2 thứ khổ, thế nào là 2, một là các thứ bệnh nhóm họp làm khổ gọi là nội khổ, 2 là người và phi nhân bức não gọi là ngoại khổ. Những gì gọi là các thứ bệnh nhóm họp nơi thân, đó là các thân phần mắt, tai, mũi, lưỡi, răng, cổ, đều có các bệnh sinh ra. Hoặc là phong, hoặc nhiệt, nhảy mũi chảy rãi, điên cuồng, khô đét, hơi lên một thở, tiểu tiện táo bón, cùi hủi, ung thư, trĩ lậu, bụng đau, ruột thắt, kẻ giữ máu mủ. Rét nóng, các thứ bệnh đều họp nơi thân, còn có 101 bệnh tâm hoàng, 101 bệnh phong, 101 bệnh đàm và 101 bệnh do phong hoàng đàm hòa hợp cùng sinh. 404 bệnh như vậy bức thiết thân ấy gọi là nội khổ. Còn có ngoại khổ ra hại thân ấy, đó là hoặc tại lao tù bị đánh đập không xiềng, hoặc thẻo tai thẻo mũi, hoặc chặt tay chân, chém đầu lóc thịt, nếu không có chư thiên thần tù hộ thì có thể bị phi nhân quỷ quái làm hại, hoặc bị muỗi mỏng, ong kiến, độc trùng cắn chích. Hoặc nóng rét đói khát gió mưa các thứ khổ não bức thiết thân ấy, thân người còn giường ấy huống là thân các ác đạo khổ khó kể hết, đó là do thuở quá khứ tạo các nghiệp bất thiện nên phải thọ báo. Như vậy, hoặc ngừa binh khí ra hại mà xây thành lũy tường hào để phòng vệ lấy thân, vì ngăn gió mưa trùng độc mà cất nhà cửa, vì 404 bệnh nội khổ. Ngoại khổ mà cầu tìm uống ăn, y phục, giường mền, thuốc men, ruộng vườn, nhà phòng, vàng bạc tiền của, xe cộ, tôi tớ, đồ dùng cung cấp. Nếu chẳng vừa ý thì sinh khổ não, dù được dư thừa thì tham lam bỏn sẻn do gìn giữ, lúc bị tan mất lại rất khổ sầu. Này A Nan, thân ngụ ấm ấy mỗi hoai nghi đi, đứng, ngồi, nằm không lúc nào chẳng khổ, nếu đi mãi không tạm nghỉ thì khổ, đứng mãi, ngồi mãi, nằm mãi cũng đều khổ. Nếu đi lâu mà tạm đứng nghỉ thì sinh ý tưởng vui, kỳ thật chẳng phải vui, hoặc đứng lâu mà tạm ngồi, hoặc ngồi lâu mà tạm nằm thì vọng sinh ý tưởng vui, thật ra không có vui. Vì thế nên gọi thân ngụ ấm đều là khổ. Nếu có ai hoặc vì tự lợi, hoặc vì lợi tha, hoặc vì tự tha cùng lợi thì nên chán sợ các khổ như vậy mà xuất gia tu học ở nơi pháp niết bàn giải thoát tất chẳng luống uổng. Nếu có người đem y phục, uống ăn, giường nệm, thuốc men, những đồ cần dùng thì cúng cho người xuất gia ấy thì sẽ được quả báo lớn oai lực phước đức. Đức Phật bảo A Nan: Này A Nan, ý ông nghĩ sao, sắc là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn: Sắc là vô thường. Này A Nan, nếu vô thường thì khổ hay chẳng khổ? Bạch Thế Tôn: Sắc vô thường tức là khổ. Này A Nan, nếu vô thường khổ tức là pháp bại hoại, là đệ tử đa văn của Phật nghe lời ấy có chấp sắc thân như vậy là ngã sở chăng? Bạch Thế Tôn: Không, trong sắc không ngã cũng không ngã sở. Lại nữa, này A Nan, thọ tưởng, hành và thức là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn: Bốn ấm ấy đều vô thường. Này A Nan, nếu là vô thường thì khổ hay chẳng khổ? Bạch Thế Tôn: Bốn ấm ấy đều gọi là khổ. Này A Nan, nếu là vô thường khổ tức là pháp bại hoại, là đệ tử đa văn của Phật nghe lời ấy có chấp bốn ấm ấy là ngã, sở chăng? Bạch Thế Tôn: Không, bốn ấm ấy thiệt không ngã, ngã sở. Lại nữa, này A Nan, ngã ấy chẳng ở quá khứ, hiện tại, vị lai, hoặc nội hoặc ngoại, hoặc thô hoặc tế, hoặc thắng hoặc liệt, hoặc cận hoặc viễn, tất cả pháp khác cũng đều không ngã, không ngã sở. Dùng như thật trí quan sát các pháp không có ngã. Nếu đệ tử đa văn của Phật mà quan sát như vậy thì sinh lòng nhàm chán xa lìa để được giải thoát cứu cánh niết bàn, tu học như vậy thì chứng pháp thân ấy, phần sinh khởi đã hết, phạm hạnh đã lập. Việc làm đã xong, chẳng còn thọ thân sau nữa. Đức Phật nói kinh này rồi, tôn giả A Nan xa rời trần cấu được pháp nhãn thanh tịnh. 500 tỳ kheo chẳng thọ các pháp lậu tận ý giải, tất cả đại chúng nghe lời Phật dạy đều rất vui mừng chịu tin kính làm theo lời Phật dạy.